Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chỉ anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc một mô tả hành trình ông Jacob hay ông Israel đi đến đất Ai Cập theo lời mời của con mình là ông Giuse. Trên đất Ai Cập, gia đình ông Jacob được đoàn tụ và sống trong thịnh vượng. Thế nhưng, khi ông Israel lên đường, đem theo tất cả những gì ông có, ông cảm thấy sợ vì chẳng biết ở đó ra sao. Mặc dù con ông giữ chức vụ cao trong Ai Cập, và hơn nữa, ông phải xa rời Thiên Chúa của ông. Vì thời đó, người ta quan niệm Thiên Chúa chỉ cai quản một vùng nào đó mà thôi. Vì thế, trước khi đi, ông đến Bơ-e-xê-va và dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Thiên Chúa phán với ông Israel trong thị kiến ban đêm. Người phán: Jacob, Jacob. Ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Ta là em, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên, Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi. Khi được Chúa hứa ở cùng và nâng đỡ, ông Jacob và toàn thể gia đình ông mạnh dạn ra đi đến đất Ai Cập để đoàn tụ với ông Giuse. Việc Chúa ở cùng và nâng đỡ cũng được đề cập trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ đừng sợ, vì Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ họ khi họ rao giảng tin mừng cho thế gian. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Thế gian thì hung ác và mạnh mẽ như bầy sói, còn các tông đồ của Chúa thì hiền lành và yếu ớt như chiên con. Thế nhưng, nước Thiên Chúa lại được mở mang bằng chính sự yếu ớt của Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài. Thánh Phaolô nói rằng, sức mạnh Thiên Chúa được hoàn thành trong sự yếu ớt. Quả thật, khi nhìn lại cuộc đời của các môn đệ vào thế kỷ thứ nhất, chúng ta thấy rằng, vì ý thức được Thiên Chúa nâng đỡ và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, các ông mạnh dạn rao giảng tin mừng ở khắp mọi nơi. Dù bị bắt bớ, đánh đập, thậm chí là giết chết, các ông vẫn vui mừng và một lòng trung thành với sứ vụ rao giảng. Các ông làm được như thế bởi vì các ông luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, luôn bám vào Chúa, chứ không chịu theo lời dụ dỗ bỏ cuộc của thế gian này. Là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được đặc ân như các tông đồ, đó là được Thiên Chúa ở cùng và được Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời mình hay không, hay chúng ta lại chiều theo danh lợi thú ở trần gian này. Điều quan trọng nữa là chúng ta có biết kết hợp với Ngài qua đời sống cầu nguyện, sống lời Chúa hàng ngày hay không, hay chúng ta chỉ sống lời Chúa trong nhà thờ. Khi ra khỏi nhà thờ, chúng ta lại sống theo kiểu thế gian, vẫn sống gian lận, vẫn nói hành nói xấu, vẫn tù hành ghen ghét, vân vân. Khi làm như thế, chúng ta đang sống phạm tin mừng, làm cho nước Chúa bị thu hẹp lại, làm gương mù gương xấu cho những người khác. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở cùng và nâng đỡ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để mỗi việc chúng con làm và mỗi lời chúng con nói đều làm vinh danh Chúa và mở rộng nước Ngài. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican cử hành lễ kỷ niệm 700 năm phong thánh cho Thánh Thomas Aquino. Lúc 6 giờ 30 chiều thứ ba, ngày 18 tháng 7 tới đây, sẽ có lễ mừng kỷ niệm 700 năm phong hiệu thánh cho Thánh Thomas Aquino tại đăng viện Fossa Nova, làng Privegno, tỉnh Latina, cách Roma hơn 80 cây số về hướng nam. Đức Thánh cha Francisco đã cử Đức Hồng y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự buổi lễ tại đăng viện nơi Thánh Thomas qua đời năm 1274 trên đường đi tham dự công đồng chung Lyon bên Pháp. Năm tới, năm 2024 là kỷ niệm đúng 750 năm thánh nhân qua đời. Năm 2025 sẽ kỷ niệm 800 năm sinh nhật của người. Nhân những kỷ niệm này, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các giám mục ba giáo phận Latina, Sora và Frosinone thuộc vùng liên hệ với Thánh Thomas Aquino. Trong đó, ngài khẳng định rằng, như một tu sĩ đa minh tốt lành, Thánh Thomas đã quảng đại tận tụy loan báo tin mừng qua sự dấn thân không chút do dự, việc cầu nguyện, nghiên cứu nghiêm túc và hăng say, sáng tác rất nhiều tác phẩm thần học và văn hóa, giảng thuyết, đáp ứng những yêu cầu mà dòng, giáo quyền, thế giới dân sự, cũng như những người quen biết và bạn hữu bày tỏ với người. Chính vì thế, vị tiến sĩ chung này là một nguồn tài nguyên, một thiện ích quý giá cho giáo hội ngày nay và ngày mai. Như tôi đã có lần khẳng định, thánh nhân là một người say mê chân lý và điều này thúc đẩy người liên tục tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa. Vị tiền nhiệm của tôi, Thánh Phaolô thứ sáu, khi đến hành hương tại vùng đất của Thánh Thomas, đã gọi thánh nhân là ánh sáng của giáo hội và toàn thế giới, mời gọi tất cả hãy trung thành chân chính phong phú và năng động đối với thánh nhân, không phải chỉ hài lòng nơi gương người, bước đi như trên một con đường song song, nhưng không ngừng tiến sâu trong chân lý mà người đã muốn phục vụ, và hết sức làm nổi bật khả năng đón nhận những khám phá mà tài năng của con người biết thực hiện với thời gian. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu chú tâm vào việc học hỏi các tác phẩm của Thánh Thomas trong bối cảnh lịch sử và văn hóa, và đồng thời đón nhận như kho tàng để đáp ứng những thách đố văn hóa ngày nay. Đức Thánh Cha ủy thác cho các giáo phận liên hệ với Thánh Thomas Aquino sứ mạng biết tìm ra những ngôn ngữ và phương thế thích hợp để tư tưởng của Thánh Thomas có thể đi tới tất cả mọi người. Mặt khác, trong thư bằng tiếng Latin, bổ nhiệm Đức Hồng y Semeraro làm đại sứ của ngài đến Fossa Nova chủ lễ, Đức Thánh Cha viết: "Không hề kiêu hãnh vì kiến thức, nhưng luôn được xây dựng trên tình bác ái. Tu sĩ đa minh ấy vốn đã được những người đồng thời gọi là tiến sĩ thiên thần, tràn đầy văn hóa tuyệt vời. Thánh nhân viết nhiều tác phẩm và giảng dạy vô số điều, nổi bật trong các môn triết và thần học. Người rạng người về trí thông minh ngay chính và sự sáng suốt, trong khi dùng lý trí tìm hiểu về các mầu nhiệm Thiên Chúa trong niềm kính trọng, chiêm ngưỡng với đức tin nồng nhiệt." Sau cùng, nhắc đến thánh lễ sẽ được Đức Hồng y Semeraro cử hành, Đức Thánh Cha viết: "Tất cả các tham dự viên buổi lễ sẽ được khích lệ biểu lộ lòng kính mến đặc biệt đối với Chúa Kitô và giáo hội, với một sức mạnh và lòng nhiệt thành mới mẻ qua kinh nguyện, cũng như sốt sắng về đức tin trong đời sống thường nhật."
Tin Azerbaijan. Đức Hồng y Quốc vụ Khanh cử hành thánh lễ tại Baku, Azerbaijan. Trong cuộc viếng thăm từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, đã cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại nước này. Thánh lễ được Đức Hồng y cử hành vào chiều Thứ Nhật ngày 9 tháng 7 tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm cạnh trung tâm Salesian Don Bosco với sự tham dự của đông đảo tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh đã nhắc đến những biến cố quan trọng trong lịch sử gần đây của giáo hội địa phương và khích lệ các tín hữu công giáo hân hoan làm chứng về niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Sau thánh lễ, Đức Hồng y đã làm phép và khánh thành tượng Thánh Gioan Paulo thứ hai, vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Azerbaijan vào năm 2002. Đức cha Vladimir Fekete, dòng Đông Bosco, phủ doãn công tòa ở Azerbaijan, đã tổ chức bữa ăn huynh đệ với Đức Hồng y cùng với tất cả các linh mục và các tu sĩ nam nữ. Trong dịp này, Đức Hồng y cũng được trình bày về các dự án giáo dục và xã hội của cộng đoàn Salesian Don Bosco từ 23 năm nay tại nước này. Cùng ngày 9 tháng 7, Đức Hồng Y Parolin đã viếng thăm các bệnh nhân và người vô gia cư tại nhà do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Camputa đảm trách. Theo niêm giám năm 2022 của Tòa Thánh, thủ đoán phong tòa Azerbaijan chỉ có 600 tín hữu Công giáo, 7 linh mục, 8 tu huynh và 8 nữ tù.
Tin Armenia, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thăm Armenia. Sau khi rời Azerbaijan, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đến viếng thăm Cộng hòa Armenia từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 này. Quốc gia đã có xung đột với Azerbaijan về vấn đề miền Nagorno-Karabakh. Miền này rộng 4.400 cây số vuông với 146.000 dân cư, đa số là người Armenia và lưu giữ gia sản lịch sử rộng lớn của Armenia. Nagorno nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaijan và bị Liên Xô nhường cho Azerbaijan. Tại đây đã từng xảy ra chiến tranh giữa hai nước. Từ ngày 12 tháng 12 năm ngoái, năm 2022, Azerbaijan phong tỏa hành lang nối liền Nagorno với Armenia, là nguồn cung cấp duy nhất cho dân chúng tại thủ phủ miền Nagorno. Trong thời gian qua, việc cung cấp chỉ được thực hiện qua các tổ chức quốc tế giúp vượt qua sự phong tỏa. Tại Armenia, Đức Hồng Y Parolin gặp gỡ Thủ tướng, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm cuộc diệt chủng dân Armenia, cử hành thánh lễ tại Gyumri và có thể sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Thượng Phụ Karekin thứ hai của Giáo hội Armenia Tông truyền. Các tín hữu Công giáo Latin tại Armenia và Cộng hòa Georgia họp thành miền giám quản tông tòa Katagir với khoảng 50.000 tín hữu và có trụ sở tại Tbilisi, thủ đô Georgia.
In Regensburg, Đức Quốc, Đức cha Stefan Oster nói rằng đừng quá mong đợi nơi Thượng hội đồng giám mục. Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức, cảnh giác các tín hữu đừng quá mong đợi nơi Thượng hội đồng giáo mục thế giới kỳ thứ 16, nhóm vào tháng 10 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Korep ở Đức, truyền tin hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 7 vừa qua, Đức cha Oster nói rằng, tôi nghĩ nhiều người quá mong đợi nơi Thượng hội đồng giáo mục này. Đức cha nhắc lại rằng, vào cuối Thượng hội đồng giáo mục thế giới năm 2018 về giới trẻ, Đức Thánh cha đã nói với các tham dự viên rằng, không nên đọc quá nhiều các tài liệu, văn kiện từ Vatican và chính các tham dự viên thượng hội đồng này là những sứ giả và cần phải sống những gì được thảo luận và được ghi xuống. Xét cho cùng, chính những người đã cảm nghiệm được sự đồng hành tại thượng hội đồng giáo mục thế giới khi trở về nhà, cố gắng sống và thực thi tinh thần đồng hành trong các lĩnh vực giáo hội, các giáo phận liên hệ. Đức cha Oster cho biết, ngài cũng làm như vậy và cố gắng tìm cách để trong giáo phận Regensburg của ngài có nhiều người được tham gia vào tiến trình quyết định và với thượng hội đồng giáo mục sắp tới, ngài cũng hy vọng có những động lực thúc đẩy hành động như vậy. Giáo phận Regensburg là nơi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã sinh sống và dạy học trước khi được bổ nhiệm làm tổng giáo mục giáo phận Munich rồi về Roma để làm việc. Đức cha nhắc đến sự tương phản giữa hội đồng giáo mục thế giới và con đường công nghị tại Đức. Con đường này nhắm tập trung vào những thay đổi. Đi từ những cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tình dục trong quá khứ, con đường này chủ trương thay đổi cả về đạo lý trong giáo hội, thay đổi luân lý tình dục và sự tham gia của phụ nữ. Về phần thượng hội đồng giáo mục thế giới, Đức Giáo hoàng chưa hỏi về sự thay đổi đạo lý. Trong tài liệu làm việc của công nghị hoàn cầu này, tuy có nói đến những vấn đề người đồng tính luyến ái, lưỡng tính và những người chuyển giống, nhưng không phải để thay đổi đạo lý, nhưng là làm thế nào để những người ấy có thể tham gia tốt đẹp hơn vào trong cộng đoàn giáo hội, làm sao để họ không cảm thấy bị loại ra ngoài. Có những người đề nghị chúng ta hãy thay đổi đạo lý, nhưng đó không phải là điều Đức Thánh Cha yêu cầu. Đức cha Oster cho biết, ngài rất ngạc nhiên về việc Đức Thánh cha chọn ngài vào số các tham dự viên thượng hội đồng giám mục sắp tới, vì đã có 3 đại biểu của hội đồng giám mục Đức được các giám mục bỏ phiếu chọn. Đó là Đức cha Georg Badding, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, Đức cha Bertram Meyer, giám mục giáo phận Augsburg và Đức cha Overbeck, giám mục giáo phận Essen. Tuy nhiên, Đức Thánh cha bổ nhiệm thêm 3 người nữa là Đức Hồng Y G.H. Muller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức cha Felix Jen, Giám mục Moenster và Đức cha Oster.
Tin trên Áo Quốc. Đức Hồng Y Mario Gretsch khẳng định công nghệ sắp tới là thượng hội đồng của các giám mục. Tại Áo, bốn nhóm dấn thân cổ võ cải tổ giáo hội để chào mừng quyết định của Đức Thánh cha Francisco cho giáo dân nam nữ tham dự thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 6 vào tháng 10 tới đây và năm tới tại Roma với quyền bỏ phiếu, nhưng họ than phiền vì vẫn còn quá ít giáo dân tại công nghị này. Trong số khoảng 375 thành viên công nghị vừa nói, có khoảng 275 giám mục, 50 linh mục và nữ tu, khoảng 45 giáo dân nam nữ. Bốn nhóm vừa nói mang tên chúng tôi là giáo hội, sáng kiến của các cha sở, sáng kiến của giáo dân và sau cùng là nhóm các linh mục không nhiệm sở. Trong thông cáo công bố ngày 9 tháng 7 vừa qua, bà Martha Heiser, chủ tịch tổ chức chúng tôi là giáo hội Áo, chào mừng quyết định trên đây của Đức Thánh cha và nhận xét rằng chỉ có 95 thành viên không phải là giám mục và tổng cộng 1/7 các thành viên là nữ giới. Như vậy, vẫn còn quá xa mục tiêu cần đạt tới. Thật là đẹp nếu thượng hội đồng sắp tới trở thành một công nghị của toàn giáo hội. Phần lớn các tham dự viên vẫn là giáo sĩ, nên người ta đặt câu hỏi, phải chăng có thể thực sự giải quyết một cách thích hợp các vấn đề cấp thiết của giáo hội, như sự đồng quyết định, sự bình quyền, luật độc thân và chức linh mục hay không? Nếu sự đồng hành hay hiệp hành có nghĩa là lắng nghe nhau, cùng nhau quyết định, thì thượng hội đồng phải lắng nghe nguyện vọng của con người, thảo luận với họ và quyết định với họ. Nhóm chúng tôi là giáo hội ở Áo cũng kêu gọi làm sao để trong thượng hội đồng sắp tới đừng quên tiếng nói của những người trẻ và đưa họ lên hàng đầu. Tuổi trung bình của các thành viên thượng hội đồng sắp tới không còn trẻ nữa. Vì thế, điều càng quan trọng là làm sao để những người trẻ cảm thấy họ được đại diện trong công nghị sắp tới của giáo hội. Lập trường của các nhóm cấp tiến trên đây trái với điều Đức Hồng Y Mario Gretsch, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục khẳng định. Ngài giải thích rằng, Thượng Hội đồng sắp tới vẫn là Thượng Hội đồng của các giám mục. Không có Thượng Hội đồng nếu không có giám mục, vì chính các giám mục thi hành thừa đắc vụ cơ bản. Chính các vị là những người Chúa đã đặt lên kho sắc dân đã được ủy thác cho các vị. Đức Hồng Y Gretsch nhắc lại rằng, các kết luận và đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục không có tính cách bó buộc, vì chỉ là một cơ quan tư vấn cho Đức Thánh cha.
Mày mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng chí. Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng gần đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền linh. Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con.
Dâng mẹ đầy tâm hồn đầy trí khôn, ca di vắng ca hiện tại với tương lai.
Đức Thiên Toàn con cương quyết dâng đi tới, trông lên mẹ là vương mẫu của đời con.
Để kết nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có Ngài nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua tâm thăng tâm nguy hiểm, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con. Con đi tìm Chúa khi đời bao nỗi sầu, con đi tìm Chúa dương ngàn trong tố bùa vây, để con vơi hết nghi năng hối oán hơn ghen ghét. Từ có Chúa con vui bước trong biển.
Có một bạn đã tâm sự về kinh nghiệm của bản thân như sau. Tôi và cô ấy, một đôi bạn công giáo, mà tất cả mọi người trong công ty đều trầm trồ khen ngợi. Bởi chúng tôi, mỗi người một tính cách, hoàn cảnh trái ngược nhau, như hai cục nam châm trái cực. Nhưng chúng tôi đã song hành bên nhau một thời gian khá lâu, và cùng nhau thành đạt. Bước đường thăng tiến của cô ấy mượt mà và thẳng tiến hơn tôi. Cô ấy khôn khéo, tài tình và biết cách dẫn dắt đối phương theo cách mà cô ấy muốn. Càng đánh càng thắng, và khi con người đã ngập tràn trong chiến thắng, cái cảm giác chiếm hữu cũng như đạt được tất cả những gì mình muốn khiến họ càng trở nên áo thắng hơn và không có điểm dừng. Bạn của tôi đã không còn đi lên bằng năng lực thật sự của cô ấy nữa. Cô ấy đã dùng nhiều chiêu thức, bất kể thủ đoạn, kể cả đạp đổ chị em đồng nghiệp để tìm kiếm thêm nhiều thành tích hơn cho chính mình. Tôi cũng được mở lời để tham gia cuộc đua danh vọng này, cũng được ngỏ ý và khuyến khích một cách khôn khéo để có thể là một công cụ hữu ích của cô ấy. Nhưng tạ ơn Chúa, vì giữa cám dỗ danh vọng này, Chúa đã cho tôi một cái đầu tỉnh táo để khôn ngoan nhận diện vấn đề, phân biệt đâu là đam mê, đâu là tham vọng, để không bị cuốn vào lối sống tiêu cực theo lời mời gọi của bạn tôi. Tôi cũng đã nhiều lần ngồi lại bên cô ấy, chia sẻ những trăn trở cùng cô ấy, cầu nguyện rất nhiều cho cô ấy, để người bạn của tôi có thể giật mình tỉnh giấc trong cơn mê của hào quang chiến thắng. Nhưng tôi đã thất bại trong cuộc chiến thuyết phục này. Tệ hơn nữa, tôi đã trở thành đối tượng cản bước tiến, nên bạn tôi đã nhấn nút delete tôi trong danh sách bạn bè. Tôi đã thua và mất đi một người bạn. Nhưng tôi không thua trong hành trình giữ vững đức tin và sự trung thành với lời cảnh báo của Chúa. Này, Thầy sai anh em đi, như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây là kinh nghiệm của một người chị em trong chúng ta. bạn ấy đã khôn khéo nhận diện và can đảm vượt thắng cám dỗ của danh vọng, tiền tài để trung thành sống căn tính của người con Chúa. Còn mỗi người chúng ta thì sao? Chúng ta đã, đang và sẽ có thái độ nào trước những cám dỗ, thử thách của cuộc sống? Chúng ta có đủ khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu mà nhận diện trước cám dỗ và chọn lựa sống điều Chúa muốn hay? Chúng ta để cho những con sói của đam mê, hưởng thụ, danh vọng làm chủ và chiếm tâm hồn chúng ta? Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để phân định và chọn lựa. Bởi những con sói mà ngày nay chúng ta đang phải đối diện không còn là các cuộc bắt đạo như thời các tông đồ, cũng không phải sự càn quét của các nhà cầm quyền trong thể chế chính trị, nhưng nó ở ngay trong mỗi người chúng ta. Những con sói đam mê dục vọng, những con sói đội lốt nhân nghĩa mà tự chúng ta định nghĩa, những con sói đã sống gần gũi, thân thuộc và trở thành chính chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Hiện hữu trên đời, chúng ta không được quyền lựa chọn thời điểm, môi trường sống, hoàn cảnh gia đình. Nhưng Chúa lại cho chúng ta toàn quyền quyết định mình sẽ sống như thế nào, trở thành một con người như thế nào. Cho dù thời đại chúng ta đang sống, thời đại mà người công chính lương thiện, người bên vực chân lý mất dần tiếng nói trong xã hội, thì chúng ta vẫn phải tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Để có thể vượt thắng những con sói của thời đại, chúng ta phải biết tạo cơ hội cho bản thân được luôn gần gũi Chúa, tiếp cận, cọ sát, hòa tan và nên một với Chúa. Nếu không khôn ngoan như con rắn để phân định sự việc, nếu không đơn sơ như chim câu mở rộng tâm hồn, đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trung thành, tín thác vào tình yêu của Chúa, chúng ta rất dễ chán nản, thất vọng, trước những thất bại, chống đối, ghen ghét, phản bội, kết án của xã hội, bạn bè và ngay cả những người thân trong gia đình của chúng ta. Lạy Chúa, xã hội ngày nay đầy dẫy những bất công, con người chỉ muốn sống tự do, hưởng thụ cho riêng mình. Xin ban cho chúng con một đức tin son sắt, một đức cậy vững vàng và một lòng mến nồng nàn, để chúng con đủ can đảm sống theo tinh thần tin mừng và trung thành làm chứng cho Chúa trong sự khôn ngoan và đơn sơ chân thành. Amen.
Nguyện ân tình Chúa bao lần con đã thờ ơ, con chen lừa dối, cõi lòng dây dứt chẳng nguôi. Giờ đây xin Chúa thương tha, ban xuống tràn ân phúc để vơi tình yêu mãi không đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thân trầm nguy hiểm, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con. Cánh tay dịu hiền Ngài sẵn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.